Chương 6: Chánh định nghiệp và trợ nghiệp. Đại sư Thiền Đạo phân chia chánh nghiệp và trợ nghiệp để gác lại trợ nghiệp, chuyên tu chánh định nghiệp. Một lớn, Đại sư Thiền Đạo phân chia chánh định nghiệp và trợ nghiệp. Chánh hạnh có 5 loại, nhưng 5 loại này mức độ xem trọng không phải đều giống nhau, chẳng phải không thể quyết bất cứ điều gì, mà cũng có phân chủ thứ chánh trợ. Trong đó, điểm thứ tư chánh hạnh xưng danh là quan trọng nhất. Người nào cũng có thể tu, bất cứ ai cũng đều nên tu. Điểm thứ tư này không thể thiếu được, gọi là chánh định nghiệp. 4 loại chánh hạnh còn lại là đọc tụng, quán sát, lễ bái, tán thán, cúng dường, gọi là trợ nghiệp. Tùy theo căn cơ có thể dễ hay khó thực hành, cũng căn cứ theo yêu cầu hoặc phải tu hoặc không cần tu.
Một nhỏ, chánh định nghiệp. Lại nữa, trong chánh nghiệp lại có 2 loại. Một, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, đi đứng ngồi nằm, bất kể thời gian dài hay ngắn cũng đều niệm niệm không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận với nguyện của Đức Phật A Di Đà. Trong chánh nghiệp lại có 2 loại, nghĩa là 5 loại chánh nghiệp được hợp thành 2 loại. Đầu tiên nói về loại thứ nhất, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà, đi đứng ngồi nằm, bất kể thời gian dài hay ngắn cũng đều niệm niệm không bỏ. Đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận với nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đoạn văn này có thể chia làm 3 ý, nói về hành tướng của chánh định nghiệp. Định nghĩa chánh định nghiệp, giải thích nguyên do có chánh định nghiệp.
1.1. Nói về hành tướng của chánh định nghiệp. Từ nhất tâm xưng niệm đến niệm niệm không bỏ, trình bày về nội hàm hành tướng của chánh định nghiệp. Nói gọn thì chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà chính là chánh định nghiệp. Lại chia thành 4 câu. Câu 1: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Di Đà là nói tổng quát cả năng niệm và sở niệm. Sở niệm nhất định phải là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, còn niệm tất cả những danh hiệu khác đều không xem là chánh định nghiệp. Năng niệm nhất định phải chuyên, không chuyên thì không phải là chánh định nghiệp. Chuyên thế nào? Tâm chuyên, hạnh chuyên. Tâm chuyên chính là nhất tâm, nghĩa là nhất tâm chuyên niệm. Nhất tâm chính là chuyên, chuyên thì mới nhất tâm. Đại sư Thiện Đạo giải thích vấn đề nhất tâm không hề có chút rắc rối, khó hiểu, huyền diệu hay khó khăn nào cả. Với Ngài, chữ nhất tâm rất bình thường, rất thông dụng, rất tự nhiên, ai nghe qua cũng liền hiểu được. Nhất tâm chính là chuyên tâm. Bạn phải chuyên chú, chuyên tâm vào một sự kiện, xác định rõ việc này là việc cần phải làm. Như cha mẹ dạy con cái, con phải nhất tâm học hành, con phải nhất tâm làm việc, phải nhất tâm nhất ý, không nên lộn xộn. Ý muốn nhấn mạnh với một ai đó là việc này cần phải chuyên chú. Điều này thì bất cứ ai cũng đều có thể làm được. Nhất tâm cũng chính là toàn tâm toàn ý, hoàn toàn tín thuận, không có mãi mai hoài nghi lưỡng lự nào đối với sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Nhất tâm nhất ý nương tựa vào Ngài. Giải thích như vậy mới phù hợp với bản ý của Tịnh Độ Môn, khế hợp với trình độ của chúng sanh chúng ta. Những giải thích về sao về sự nhất tâm, lý nhất tâm vân vân thuộc về lý niệm thâm diệu của Tánh Đạo Môn, tuy đều là phương tiện nhiếp hóa nhưng nó quá sâu rộng. Các câu thứ hai, thứ ba, thứ tư nói về tướng năng niệm. Câu 2 nói về oai nghi hành trụ tọa ngọa. Câu 3 nói về thời gian, bất dấn thời tiết cửu cận. Câu 4 kết lại, niệm niệm bất xả. Bên trong nhất tâm chuyên, thì tất nhiên biểu hiện ra hành vi bên ngoài cũng chuyên. Đi đứng nằm ngồi, từ sáng đến tối, chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chuyên lại càng chuyên, niệm niệm không quên. Hành trụ tọa ngọa, nghĩa là khi tới lui, đứng lại, ngồi yên, nằm xuống, Đây là bốn oai nghi lớn. Bốn oai nghi căn bản này bao hàm tất cả hành động của thân thể trong tất cả hoàn cảnh nhân duyên. Có nghĩa là bất kể trong tình huống nào, dù bận rộn hay rảnh rang, dù động hay tịnh, từ sáng đến tối, từ trong nhà hay ra bên ngoài, cũng đều có thể niệm Phật, cũng đều phải niệm Phật, đều phải nhất tâm, không nên hai tâm, đều nên chuyên, chẳng nên tạp. Bất dẫn thời tiết cửu cận, nghĩa là chẳng kể thời gian lâu hay mau. Thứ nhất, mỗi lúc đi, đứng, nằm, ngồi, đều có khoảng thời gian lâu hay mau. Việc này chẳng quan hệ gì. Tùy sinh hoạt, tùy tình huống, hễ lâu thì niệm nhiều, mau thì niệm ít. Thứ hai, chẳng kể bạn đã tu nhiều năm hay mới tu, dù cho sáng hôm nay mới nhập môn, buổi tối đã tắt thở, thời gian tiếp xúc với pháp môn này rất ngắn ngủi, giống như bậc hạ phẩm tam sanh được nói trong Quán Kinh. Dù thời gian rất ngắn cũng chẳng hề gì. Bất luận là đi, đứng, ngồi, nằm, bất luận là thời gian lâu hay mau, chú trọng ở điểm nào? Ở niệm niệm không bỏ. Đó chính là từ lúc bắt đầu gặp được pháp môn này, tôi liền chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Đi, đứng, ngồi, nằm, hãy nhớ đến là liền niệm danh hiệu Ngài, không niệm bất cứ danh hiệu nào khác. Với việc giảng sanh cực lạc, hãy nói tu trì là nói đến xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Bất luận đi đứng ngồi nằm, không cần biết thời gian lâu hay mau, chỉ có một tính chất duy nhất, điểm quan trọng được quy kết ở đâu? Ở niệm niệm bất xả, niệm niệm không bỏ. Việc niệm niệm không bỏ này có hai yếu tố. Thứ nhất, chúng ta mỗi niệm đều không lìa Đức Phật A-di-đà. Điều này đứng trên bình diện tâm để xét thì chính là nhất tâm quy mạng Đức Phật A-di-đà, niệm niệm không bỏ. Tuy có khi làm việc phải dụng tâm nên chúng ta không rảnh để niệm, nhưng không có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ. Khi đối duyên xuất cảnh, chúng ta lại đề khởi câu Phật hiệu. Vì vậy, trong những hoàn cảnh chúng ta vì công việc bận rộn hoặc lúc ngủ thì câu Phật hiệu tạm thời ẩn đi, lắng lại, không hiển lộ ra. Giống như dòng chảy của một con sông, chảy đến một địa điểm nào đó thì nó bị che khuất. Có lúc dường như không thấy con sông, nhưng đến chỗ khác lại thấy nó xuất hiện. Như vậy, dòng sông không có gián đoạn, qua một đoạn đường ngắn rồi nó lại hiện ra. Cũng thế, việc chúng ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật hiệu ẩn ở dưới cũng giống như dòng sông bị che khuất. Buổi tối khi chúng ta đi ngủ, Phật hiệu vẫn ở yên đó, nên buổi sáng thức dậy vừa mở mắt ra liền Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật lại hiện ra rồi, lại ở trên mặt đất, giống như dòng sông tuy lúc hiện ra, lúc bị che khuất, nhưng dòng sông vẫn chảy liên tục không gián đoạn. Trên phương diện an tâm thì chúng ta một khi đã tin là vĩnh viễn tin. Trên phương diện khởi hành, chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, hễ một phen niệm thì vĩnh viễn niệm. Đây là xu hướng tâm lý của chúng ta. Thứ hai, niệm niệm không bỏ là Đức Phật A-di-đà không bỏ chúng sanh. Quán Kinh nói, ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ không bỏ tất cả chúng sanh niệm Phật. Đức Phật A-di-đà chân thật nhiếp thủ chúng ta, niệm niệm không lúc nào rời. Chỉ cần chúng ta chuyên tu pháp môn tịnh độ, chuyên niệm danh hiệu Di-đà, Ngài sẽ từ sáng đến tối, thời thời khắc khắc, không lìa xa chúng ta. Đức Phật A-di-đà là thập nhị quang Như Lai. Đấng Như Lai có 12 đạo ánh sáng, trong đó có một đạo ánh sáng gọi là ánh sáng không bao giờ tắt. Chúng ta buổi tối cần phải ngủ nghỉ, còn Đức Phật A-di-đà không cần ngủ. Chúng ta hễ ngủ là liền quên, còn Đức Phật A-di-đà vẫn đứng đó trong nôm chúng ta. Đây là chúng sanh chuyên xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về tịnh độ của tôi. tôi phóng ánh sáng bảo hộ giữ gìn, không bỏ chúng sanh ấy. Không phải vì chúng ta ngủ mà Ngài dừng sóng điện, tắt ánh sáng, bỏ chúng ta sang một bên. Có người băn khoăn, ngộ nhỡ trong lúc tôi đang ngủ mà mạng chung thì chẳng phải tôi sẽ bị đọa lạc hay sao? Nghĩ như vậy là nhầm rồi. Người chuyên tu niệm Phật, dù là buổi tối phải ngủ nghỉ, thì quang minh của Đức Phật A-di-đà vẫn nhiếp thủ không bỏ. Nếu buổi tối bạn đang ngủ mà bất chợt chết đi, thì cũng vượt qua được tam giới lục đạo, đi đến tịnh độ cực lạc. Vì Đức Phật A-di-đà luôn phóng ánh sáng không ngừng, nên buổi tối chúng ta cứ thoải mái đi ngủ, không cần phải phập phòng lo sợ gì cả. Khi thức dậy thì lại liền nương tựa A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cứ an tâm mà niệm Phật, vì buổi tối hôm qua bạn vẫn ngủ trong quang minh của Đức Phật A-di-đà. Quang minh của Đức Phật A-di-đà giống như mạng lưới. Ngài dùng mạng lưới 84.000 ánh sáng để bảo bọc, cứu vớt người niệm Phật chúng ta, không để chúng ta lọt ra ngoài.
1.2 Trình bày về chánh định nghiệp. Nhất tâm quy mệnh A-di-đà Phật, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Đi, đứng, ngồi, nằm, niệm Phật thành thói quen. Rảnh rỗi liền niệm A-di-đà Phật, có suy nghĩ liền niệm A-di-đà Phật. Không có niệm nào bỏ A-di-đà Phật để niệm kinh chú khác hoặc để tu pháp môn khác. Được như vậy thì gọi là chánh định nghiệp. Như vậy, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà là nhân 100% quyết định vãng sanh thế giới cực lạc, là nhân trực tiếp không cần phải hồi hướng, là nhân thuần túy không có tạp độc, là nhân quyết định không có bất cứ nhân tố bất định nào, không có bất cứ nhầm lẫn nào, không có chuyện lỡ đâu chẳng được vãng sanh. Vì vạn người không sót một người, không có ai bị rơi rớt lại, như vậy mới đủ tư cách được gọi là chánh định nghiệp.
1.3 Giải thích nguyên do có chánh định nghiệp. Mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ, sự hành trì hết sức đơn giản như thế mà được gọi là chánh định nghiệp hay sao? Trong lòng chúng ta dù gì vẫn cảm thấy muốn thành tựu việc vãng sanh tịnh độ chẳng dễ chút nào. Muốn quyết định được vãng sanh thì phải thực hành những hạnh khổ khó làm thì mới chắc chắn. Chỉ niệm Phật thôi sao gọi là chánh định nghiệp cho được? Nếu đứng trên lập trường phàm phu tự ta tu hành thì đúng là rất khó lý giải. Tiếp theo, Đại sư Thiện Đạo sẽ giải thích tại sao niệm Phật có tư cách được gọi là chánh định nghiệp. Ngài dùng 5 chữ: vì thuận với bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Rõ ràng như vậy, sở dĩ chúng ta chỉ đơn giản xưng niệm danh hiệu thì liền được chánh định nghiệp vãng sanh, vì không phải đứng trên lập trường của chúng ta, không đứng trên khía cạnh phàm phu để bàn luận. Kiểu như, bạn coi kìa, chỉ cần mấp máy môi chứ chẳng phải tu hành vất vả gì hết, thì làm sao gọi là chánh định nghiệp cho được? Mà là nhấn mạnh, vì thuận với bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, chúng ta niệm Nam-mô A-di-đà Phật là thuận theo thệ nguyện lúc còn ở nhân địa của Đức Phật A-di-đà. Thuận theo nguyện của Phật cũng chính là nương theo nguyện lực của Ngài. Vì vậy, đây là dùng nguyện lực của Phật làm thành khả năng vãng sanh của chúng ta, nên đương nhiên gọi là chánh định nghiệp. Sở dĩ việc xưng danh được xem là chánh định nghiệp không phải chúng ta một bề luận xem việc tu hành cao hay thấp, công phu sâu hay cạn. Chẳng hạn, vì bản niệm Phật đạt được tâm thanh tịnh cho nên chắc chắn được vãng sanh. Như vậy thì tâm phải thanh tịnh mới được gọi là chánh định nghiệp. Nhưng Đức Phật A-di-đà không phát thệ nguyện như vậy. Ngài chẳng màng là bạn có tâm thanh tịnh hay chưa có tâm thanh tịnh, mà là bạn chỉ cần niệm niệm không bỏ, bạn chỉ cần xưng danh hiệu tôi trong những lúc đi đứng nằm ngồi, thì đó chính là chánh định nghiệp. Bạn chắc chắn sẽ vãng sanh. Rất dễ dàng, ai cũng làm được. Chúng ta không nên tự dọa mình, phải như thế này, phải như thế kia mới có thể vãng sanh. Được như vậy mới chắc chắn. như thế đều chẳng phù hợp với giáo lý. Những pháp hành khác, đọc tụng kinh chú cũng được, tham thiền đã tọa cũng được, nhưng tất cả những hành khổ khó hành đều không phải là chánh định nghiệp. Những pháp tu ấy tuy thù thắng cao diệu và đều là giáo pháp thù thắng của Phật giáo, nhưng không phải là phương pháp giảng sanh theo bản nguyện mà Đức Phật A Di Đà lựa chọn, vì trong đó nhân tố giảng sanh không chắc chắn. Chỉ có xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà vì thuận với bản nguyện của Ngài nên mới gọi là chánh định nghiệp. Phía trước, khi chúng ta học đến yếu môn và hoằng nguyện, đã từng dẫn dụng pháp ngữ của Đại sư Thiện Đạo: tất cả những phàm phu tội ác được giảng sanh là đều nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà làm tăng thượng chuyên. Ở trước nói đại nguyện, đại nghiệp, đại lực làm tăng thượng chuyên, ở đây nói thuận với bản nguyện của Đức Phật là chánh định nghiệp, ý nghĩa như nhau. Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì thuận với bản nguyện của Phật. Thuận với bản nguyện của Phật nên được đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Ngài cứu độ. Chúng ta được giảng sanh thế giới cực lạc là hoàn toàn nương vào sức của Phật. Nói về nghiệp, phàm phu tạo tác nghiệp ác, còn Đức Phật A Di Đà chỉ toàn là nghiệp thanh tịnh. 48 nguyện của Phật A Di Đà gọi là đại nguyện, triệu năm vĩnh kiếp tu hành gọi là đại nghiệp, từ nhân tu hành thành tựu quả danh hiệu, quả chánh giác có sức nhiếp thủ chúng sanh gọi là đại lực. Chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thật là chúng ta đang tiếp nhận đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà, đang nương nhờ vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Ngài. Đem đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà làm thành năng lực giảng sanh tịnh độ của chúng ta. Như vậy có đủ hay không? Đủ. Dựa vào sức của Đức Phật A Di Đà để giảng sanh có chắc chắn hay không? Chắc chắn. Nếu dựa vào sức của bản thân thì không chắc chắn được. Mọi người không nên cho rằng niệm Phật đơn giản quá nên không chắc chắn. Nhầm rồi. Niệm Phật tuy đơn giản nhưng rất chắc chắn, vì chúng ta nương tựa vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà nên gọi là chánh định nghiệp. Chánh định nghiệp hàm hai nghĩa: một là chánh tuyển định nghiệp, hai là chánh quyết định nghiệp. Chánh tuyển định nghiệp là vị Đức Phật A Di Đà khi còn là tỳ kheo Pháp Tạng, Ngài phát 48 nguyện, trong đó nguyện thứ 18 tuyển chọn một hạnh xưng danh để làm nhân hạnh giảng sanh cho chúng sanh mà không chọn những hạnh khác. Đây là chánh tuyển định nghiệp. Cũng vì vậy, ngày nay chúng ta xưng danh Ngài thì quyết định giảng sanh. Cũng chính vì xưng danh là chánh tuyển định nghiệp bên Đức Phật kia nên mới có chánh quyết định nghiệp bên chúng sanh này. Trong giảng sanh lễ táng, Đại sư Thiện Đạo dùng 48 chữ để giải thích bản nguyện của Đức Phật A Di Đà: nếu tôi thành Phật, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm, nếu họ chẳng sanh thì tôi không thành chánh giác. Hiện nay Đức Phật A Di Đà đã thành Phật, nên biết thệ nguyện của Ngài chẳng hề hư dối, chúng sanh xưng niệm nhất định được giảng sanh. 24 chữ đầu nói xưng danh là chánh nghiệp tuyển chọn giảng sanh của Đức Phật A Di Đà. 24 chữ sau nói xưng danh là chánh nghiệp quyết định giảng sanh của chúng sanh.
Hai nhỏ trợ nghiệp. Nếu lễ bái đọc tụng vân vân thì gọi là trợ nghiệp. Lễ là chánh hạnh lễ bái, tụng là chánh hạnh đọc tụng, đẳng vân vân là những việc khác nữa, tức chánh hạnh quán sát, chánh hạnh tán thán cúng dường. Theo như ở trước đã nói, một, chuyên lễ bái Đức Phật A Di Đà; hai, chuyên đọc tụng ba kinh tịnh độ; ba, chuyên quán sát chánh báo, y báo, trang nghiêm ở cõi cực lạc. 4. Chuyên tán thán cúng dường Phật A-di-đà thì gọi là trợ nghiệp. Trợ nghiệp là khái niệm tương đối xuất phát từ chánh định nghiệp. Nó giúp cho chúng ta thành tựu chánh định nghiệp. Đối chiếu giữa trợ nghiệp và chánh định nghiệp có 3 điểm bất đồng. 1. Ở trước Đại sư Thiện Đạo có nói, trong chánh nghiệp lại có 2 loại. Nhưng phía sau, khi giải thích chánh định nghiệp, Ngài nói một là, nhưng lại không đề cập đến phần tiếp theo hai là. 2. Chánh định nghiệp không có chữ nếu, nhược. Trợ nghiệp thì xuất hiện chữ nếu. 3. Chánh định nghiệp chỉ có một loại mà được giải thích rất tỉ mỉ. Còn 4 loại trợ nghiệp thì không cần thiết giải thích chi tiết. Thậm chí ngay cả tên gọi của 4 loại trợ nghiệp cũng không được liệt kê rõ ràng, mà chỉ dùng vắn tắt bằng một từ vân vân, đẳng. Có một là nhưng không có hai là, cho thấy trọng điểm được đặt ở chánh định nghiệp. Trong 5 loại chánh hạnh thì chánh nghiệp và trợ nghiệp đều nằm trong chánh định nghiệp. Nhưng ở phần trợ nghiệp nói nếu, nhược, tức là có thể tu hoặc không tu cũng được, chứ không bắt buộc là nhất định chẳng thể thiếu. Trợ nghiệp không phải là trọng điểm then chốt, cho nên chỉ nói đại khái chứ không giải thích chi tiết. Vì sao không thể gọi những sự tu hành khác là chánh định nghiệp? Chúng ta tạm thời không bàn tới những pháp môn khác, chỉ nói gọn trong 5 loại chánh hạnh. Đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà có được xem là chánh định nghiệp không? Không, vì chánh định nghiệp chỉ có một loại, đó là xưng niệm Nam-mô-a-di-đà Phật. Đọc tụng 3 bộ kinh này chỉ được xem là trợ nghiệp. Thông thường người ta cảm thấy đọc 3 bộ kinh dường như phù hợp hơn, tu hành như vậy so ra có vẻ chắc chắn hơn, tâm lý cảm thấy đích thực đạt được nhiều hơn so với việc chỉ niệm 6 chữ danh hiệu. Mọi người nên biết rằng việc tụng kinh không được xem là chánh định nghiệp, vì Đức Phật A Di Đà không đem việc tụng kinh làm bản nguyện của Ngài, mà Ngài phát nguyện: khi tôi thành Phật, chúng sanh xưng niệm danh hiệu của tôi sẽ được vãng sanh. So với niệm Phật, tụng kinh gặp nhiều khó khăn hơn. Thứ nhất, bạn phải có quyển kinh. Không có kinh thì làm sao tụng? Trong thời đại Phật Pháp bị phế diệt, kinh điển đều bị tịch thu và thiêu hủy. Nếu lấy tụng kinh làm chánh định nghiệp thì mọi người không thể vãng sanh. Kinh điển thì có thể bị gom hết, nhưng câu danh hiệu thì kẻ nào có thể tịch thu được? Miệng không niệm thì có thể niệm trong tâm, dễ dàng là thế, chẳng bị ngăn ngại trong hoàn cảnh thời tiết nào cả. Thứ hai, dù có quyển kinh mà không biết chữ thì cũng không thể đọc. Thứ ba, có quyển kinh và cũng biết chữ nhưng thời gian không thuận tiện, không có địa điểm thích hợp cũng không thể đọc tụng. Bạn không thể mở quyển kinh ra đọc quang quang trên xe buýt được. Nhưng niệm Phật thì khác, tai lần chuỗi hay không lần chuỗi đều được cả, rất thuận tiện, rất dễ dàng, ở đâu cũng niệm được, lúc nào cũng niệm được. Người ta muốn trộm cũng chẳng được, muốn giật cũng không xong, muốn ngăn trở thì càng vô phương. Chính vì vậy, Đức Phật A Di Đà mới lựa chọn xưng niệm danh hiệu. Ngài bảo: bạn xưng niệm danh hiệu tôi, vãng sanh về tịnh độ của tôi. Chúng ta niệm Phật là thuận với bản nguyện của Ngài, nên gọi là chánh định nghiệp. Đức Phật A Di Đà nói: nếu bạn niệm danh hiệu tôi mà bạn không được vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Thật tuyệt. Chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn chuyện vãng sanh cứ để Đức Phật A Di Đà sắp xếp. Vì vậy, tụng kinh không phải là chánh định nghiệp, lễ bái cũng không phải là chánh định nghiệp. Khi khỏe thì người ta còn có thể lễ bái, nhưng khi lưng đau gối mỏi, bệnh hoạn liệt giường, không ngóc dậy nổi thì sức đâu mà lễ bái. Như vậy cũng còn rất nhiều sơ sót. Không chỉ tụng kinh hay lễ bái mà các trợ nghiệp khác cũng gặp phải rất nhiều sơ thất như vậy.
Hai lớn: liên quan giữa chánh định nghiệp và trợ nghiệp. 4 thứ trợ nghiệp và chánh định nghiệp liên quan với nhau ra sao? Vừa rồi chúng ta đã đề cập sơ lược đến bốn loại trợ nghiệp, không khẳng định rằng trong bốn trợ hạnh này không thể thiếu bất cứ hạnh nào. Chẳng nói niệm Phật không chắc chắn được vãng sanh, cần phải có bốn loại trợ nghiệp này hỗ trợ. Nếu như thế thì từ ngữ chánh định nghiệp không thể thành lập được. Niệm Phật hiển nhiên là chánh định nghiệp, không cần đến sự hỗ trợ của bốn loại trợ nghiệp nữa. Nghiệp là nhân, chánh định nghiệp là nhân tố 100%, nhất định cảm quả, còn trợ nghiệp chỉ là trợ nhân. Nhân chỉ có một, không thể có hai. Chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A-di-đà là chánh định nghiệp, chắc chắn vãng sanh. Bản thân nó vốn đã viên mãn, chẳng còn cần gì đến những thứ khác hỗ trợ. Vì vậy, khi nói đến trợ thì hoàn toàn không phải là trợ cho danh hiệu hay trợ cho việc niệm Phật, mà đó là những việc trợ giúp cho những người nguyện vãng sanh thêm chắc chắn việc chuyên tu chánh định nghiệp mà thôi. Giống như chúng ta lái xe trên đường cao tốc, phải có những giao lộ thì mới đi được. Bốn loại trợ nghiệp cũng giống như giao lộ, dẫn chúng ta đi trên đường cao tốc sáu chữ danh hiệu. Một khi đã tu trì chánh định nghiệp, thì công đức của bốn loại trợ nghiệp đều bao hàm trong việc xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Một nhỏ, từ trợ nghiệp đọc tụng tiến vào chánh định nghiệp xưng danh. Tỷ như chúng ta nói về chánh hạnh đọc tụng, nhưng nếu không có ba bộ kinh tịnh độ thì đâu biết niệm Phật là chánh định nghiệp. Ba bộ kinh tịnh độ này đều bảo chúng ta chuyên tu niệm Phật, thuận với bản nguyện của Phật thì chắc chắn vãng sanh. Chúng ta thông qua đọc tụng, nghĩa là tự mình đọc tụng cũng được, nghiền ngẫm các bản chú giải của tổ sư cũng được, nghe pháp sư giảng giải cũng được. Biết ba bộ kinh tịnh độ vốn để giúp chúng ta chuyên tu niệm Phật. Như vậy, thông qua trợ nghiệp đọc tụng tiến vào chánh định nghiệp niệm Phật. Kinh điển không phải để cho chúng ta chỉ giữ chắc một bề đọc tụng. Tuy đọc tụng có công đức, lợi ích, nhưng kinh điển chủ yếu là để cho chúng ta hiểu rõ đạo lý, y lời dạy mà thực hành. Mở đầu mỗi bộ kinh đều có bốn chữ Như Thị Ngã Văn. Tôi nghe như thế này, ý nghĩa của Như Thị Ngã Văn là Phật nói như thế nào thì chúng ta tin như thế ấy. Đức Phật nói niệm Phật được vãng sanh, chúng ta liền không nghi ngờ mà liền tin như thế, như thế. Được vậy thì tránh khỏi rất nhiều phiền hà rắc rối. Tỷ như trong kinh A-di-đà nói, từ đây qua hướng Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Sau khi nghe, chúng ta liền gật đầu tin, như thế, từ thế giới Ta Bà này về phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc. Nhưng người thông minh thì có thể không chịu như vậy. Họ sẽ đặt câu hỏi, sao phải có 10 vạn ức cõi Phật mà không phải là 9 vạn ức? Sao ở phương Tây mà không phải là phương Đông? Rốt cuộc có thế giới Cực Lạc hay không? Như vậy không thể gọi là Như Thị Ngã Văn được, vì họ nghe xong liền đặt ra rất nhiều nghi vấn. Trong câu nói của Phật, chúng ta không cần đặt nghi vấn. Đặc biệt đối với pháp môn tịnh độ, chỉ Phật với Phật mới có thể biết rõ. Chỉ dùng niềm tin mới có thể vào, vượt quá cảnh giới nghĩ bàn của chúng ta. Phật bảo bạn như vậy, bạn liền tin như vậy, thì bạn chính là tin tưởng chắc chắn vào Phật trí. Cuối mỗi bộ kinh đều khuyên chúng ta hoan hỷ tín thọ, vui vẻ tin nhận, y giáo phụng hành, dâng theo lời dạy mà thực hành. Chúng ta tụng kinh, mục đích cuối cùng là để dâng theo lời dạy thực hành, trong tâm hiểu tường tận, rõ ràng ý nghĩa của kinh, thì trên mặt tu hành sẽ rất vững vàng. Có hai cách tụng kinh, một là miệng tụng, căn cứ theo chữ nghĩa, đọc lên từng câu, từng câu. Hai là bản thân nỗ lực thực hành. Chúng ta niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật là đã tụng trọn 3 bộ kinh tịnh độ rồi. Vì ý chính của kinh A Di Đà là muốn chúng ta niệm Phật. Hiện tại chúng ta đang niệm Phật thì đó là đang nỗ lực thực hành bộ kinh này. Quán kinh cũng dạy chúng ta đạo lý như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy chúng ta đạo lý như vậy. Vì thế chúng ta không chỉ đọc tụng kinh điển mà hiện tại đã thực hành rồi. Đây không phải là càng tiến lên một bước hay sao? Nhưng người ở thế gian đọc tài liệu của cấp trên, mục đích cuối cùng là để chấp hành theo văn kiện cho chu đáo. Đức Phật A-di-đà cũng khuyến cáo, bạn vẫn còn ngồi ở đây đọc tài liệu sao? Học ba kinh vốn là để về thế giới cực lạc mà bạn vẫn chưa thật sự nỗ lực thực hiện. Vậy thì bạn còn phải hiểu cho chính xác nghĩa lý của ba bộ kinh này, sau đó mới chắc chắn thực hành được. Ví dụ như một bà cụ không biết chữ, nhưng hiểu rõ đạo lý chuyên tu niệm Phật, thì hiển nhiên cụ đã biết được văn tự của ba bộ kinh, đã thông đạt đạo lý của ba bộ kinh. Còn có người cũng tụng kinh, thậm chí giảng giải đạo lý trong kinh, nhưng không thực hành, như vậy là hỏng rồi. Trong niệm Phật cảm ứng lục, có câu chuyện như sau. Có một người thợ nề, tức thợ chuyên làm gạch ngói, xuất thân nghèo khó, không có trình độ văn hóa. Sau khi xuất gia, ông chuyên tu niệm Phật, từ sáng đến tối chỉ biết niệm một câu Phật hiệu. Một hôm nọ, ông đến chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân. Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tìm Pháp Sư Đàm Hư, phát tâm chăm sóc định kỳ cho bệnh nhân. Ở đó được khoảng mười mấy ngày, thì ông tìm đến thầy thường trụ xin phép được nghỉ làm. Thầy thường trụ trách ông, ông không có tâm kiên cố gì cả. Vừa mới ở được có mười mấy ngày đã đòi đi. Ông thưa, dạ không phải thế đâu, con muốn đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thầy thường trụ thấy ông chân thật, muốn vãng sanh, liền quyết định thành tựu cho ông. Thầy giúp ông quét dọn sạch sẽ một căn phòng, lại tìm mấy vị xuất gia đến niệm Phật hộ niệm. Trước khi ông sắp vãng sanh, mọi người nói, hôm nay ông sắp vãng sanh về cõi Phật rồi. Trước khi đi, ông có thể tặng cho chúng tôi một bài kệ để kỷ niệm không? Ông thật thà đáp, tôi xuất thân lao động nghèo khổ, không có trình độ văn hóa, không biết làm thi kệ hay thơ văn gì cả. Nhưng tôi có hai câu này chân thành gửi cho mọi người là lời tâm đắc của tôi. Đó là nói được, làm không được, chẳng phải người trí tuệ. Năng thuyết bất năng hành, bất thị chân trí tuệ. Nói xong, ông ngồi xếp chân niệm Phật theo đại chúng, chốc lát liền vãng sanh. Hai câu nói này vô cùng chân thật, nói được, làm không được. Giảng nói kinh điển thì thao thao, đạo lý rất rõ, nhưng chẳng chịu thực hành, thì đây chẳng phải người trí tuệ. Thế nào mới là người có trí tuệ chân thật? Dù là bà cụ quê mùa thất học, chẳng biết chút gì về giảng nói kinh điển, nhưng chỉ cần chịu niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì được gọi là có trí tuệ chân thật. Ví dụ viên thuốc, niệm Phật nhất định vãng sanh. Tụng kinh phải hiểu nghĩa kinh. Nếu thông qua đọc tụng ba bộ kinh tịnh độ để tiến đến chánh định nghiệp chuyên tu niệm Phật, thì việc đọc tụng đó mới gọi là trợ nghiệp. Theo quan niệm thông thường, người ta hay cho rằng tôi đọc kinh được rất nhiều, có trình độ, có trí tuệ như vậy thì phải cao hơn việc niệm Phật chứ. Người xưa từng nêu ví dụ về sự liên hệ giữa tụng kinh và niệm Phật như sau. Tụng kinh giống như xem toa thuốc, kinh văn giống như phương thuốc, sáu chữ danh hiệu mới chính là viên thuốc. Chúng ta mang căn bệnh trầm kha là bệnh vô minh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho chúng ta ba phương thuốc. Thật ra thì ba phương thuốc này chỉ mang một nội dung là muốn chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trao cho chúng ta viên thuốc Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đang là người bệnh, theo toa bốc thuốc, sau đó lại theo chỉ dẫn mà uống thuốc. Chúng ta phải uống thuốc như thế nào? Cho đến 10 niệm, niệm niệm tương tục, niệm niệm không bỏ, như vậy nhất định được vãng sanh. Chúng ta cứ làm như vậy là ổn rồi. Nếu bệnh nhân mù chữ không biết đọc toa thuốc nhưng cứ trực tiếp uống thuốc vào thì họ có lành bệnh hay không? Có, tuy tự chúng ta xem không hiểu được phương thuốc, nhưng Đại sư Thiện Đạo thì coi qua liền hiểu. Ngài giải thích cho chúng ta, ba phương thuốc này đều bảo bạn chuyên niệm sáu chữ danh hiệu. Sáu chữ danh hiệu là viên thuốc, chúng ta uống vào thì có được vãng sanh không? chắc chắn vãng sanh. Từ xưa tới nay, rất nhiều bà cụ mù chữ đã vãng sanh thế giới cực lạc rồi đấy. Cũng có nhiều người chuyên nghiên cứu kinh điển, cũng giống như chuyên nghiên cứu toa thuốc, nhưng không uống thuốc, thì họ có thể khỏi bệnh được không? Không, quan trọng là viên thuốc. Theo toa lấy thuốc, sau đó uống thuốc, sáu chữ danh hiệu cũng giống như vậy. Ví dụ bản đồ, sau khi hiểu rõ nghĩa kinh sẽ an tâm niệm Phật. Kinh điển giống như tấm bản đồ, chỉ cho chúng ta biết đường để vãng sanh về Tây Phương. Xưng niệm sáu chữ danh hiệu giống như lái xe chạy trên đường. Trước đây chúng ta chưa hiểu rõ phương pháp để vãng sanh, nên cần phải đọc tụng ba bộ kinh. Giống như trước khi ra đường, chúng ta phải coi tuyến đường cho rõ ràng. Sau đó khi lái xe trên đường thì không cần phải một tay cầm lái, một tay nắm bản đồ. Cũng vậy, ba bộ kinh tịnh độ bảo chúng ta biết rằng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta đi liền một mạch đến thế giới cực lạc. Hiện tại chúng ta niệm Phật là đang đi trên đường rồi. Cần gì phải một tay thì cầm vô lăng, sáu chữ danh hiệu, một tay thì nắm khư khư bản đồ, quyển kinh nữa. Đương nhiên, chúng ta cũng không bài xích việc đọc tụng. Chúng ta chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng khi tụng một biến kinh, biết thế giới cực lạc rất trang nghiêm, thì trong lòng có thêm một lần pháp hỷ, cảm thấy như mình đã có một chuyến du lịch đến thế giới cực lạc, càng thêm tha thiết muốn đi về tịnh độ cực lạc, càng thêm chán ngán thế giới ta bà, càng thêm cảm động với lòng từ bi vô lượng của Đức Phật, càng thêm phấn khởi với việc chuyên tu niệm Phật. Như vậy thì dù chúng ta có thường xuyên đem kinh ra đọc tụng cũng chẳng hề gì. Đây gọi là trợ nghiệp đọc tụng.
2. Trợ nghiệp quán sát để tiến vào chánh định nghiệp xưng danh. Quán sát là tư duy, ngưỡng mộ chánh báo và y báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Kinh Bát Chu nói, thành tựu pháp quán về Đức Phật rồi, hành giả nhìn thấy Đức Phật A-di-đà hiển hiện chân thân, tướng hảo trang nghiêm liệt thưa. Kính bạch Từ Tôn, con muốn giảng sanh về thế giới tịnh độ cực lạc của Ngài, thì phải làm thế nào để đến được? Đức Phật A-di-đà đáp, bạn muốn sanh về quốc độ của tôi thì hãy liên tục không ngừng niệm tên tôi. Nghĩa là nếu bạn muốn đến sống ở tịnh độ của tôi thì hãy xưng niệm danh hiệu của tôi, đừng xen tạp. Hãy chuyên niệm danh hiệu thì liền được như nguyện. Quán Phật thành tựu rồi, lúc này đích thân Đức Phật A-di-đà nói cho hành giả biết, bạn niệm danh hiệu của tôi, đây chẳng phải là từ trợ nghiệp quán sát tiến vào chánh định nghiệp xưng danh hay sao? Lại như ở Pháp Quán thứ 9 trong Quán Kinh có nói, hành giả quán thấy Đức Phật A-di-đà có vô lượng quang minh, Ngài nhiếp thủ không bỏ chúng sanh chuyên niệm danh hiệu Ngài. Vì vậy, chúng ta chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì cũng chính là từ trợ nghiệp quán sát tiến vào chánh định nghiệp xưng danh. Chúng ta đọc tụng ba bộ kinh tịnh độ, vừa đọc vừa tư duy thì cũng chính là hướng về thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Đây cũng là quán sát. Ví dụ như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nước trong ao thất bảo ở thế giới cực lạc là như ý thủy, tức là nước như ý. Muốn ấm nó liền ấm, muốn mát nó liền mát, muốn xoay vòng nó liền chảy xoay vòng, muốn nhanh liền chảy nhanh, muốn chậm liền chảy chậm, muốn cao liền cao, muốn thấp thì thành ra thấp. Bạn muốn tắm gội nó liền xối từ trên cao xuống, bạn muốn nghe pháp gì nó liền nói pháp đó. Nếu có một dạng người cùng một lúc đều xuống ao thất bảo này, thì mỗi một người trong số đó đều nghe pháp chẳng giống nhau. Ai muốn nghe pháp gì thì chỉ riêng người đó nghe mà thôi. Vì vậy, nước trong ao thất bảo này có thể nói là pháp Phật, có thể nói là pháp Bồ Tát, có thể nói là pháp của thế giới này, có thể nói là pháp của thế giới khác. Nếu bạn bảo, này, tôi muốn ngay trong lúc hạnh phúc này hoài niệm một chút về những khổ đau, tôi muốn xem thử những cảnh tượng khổ não ở thế giới ta bà để giúp tôi phát khởi tâm đại bi, lập tức nước trong ao thất bảo liền nói cho bạn nghe những khổ não ở thế giới ta bà. đồng thời những cảnh tượng đó còn hiện ra cho bạn thấy rõ mồn một. Bạn nghĩ coi, ở thế giới cực lạc chỉ đơn thuần là dòng nước thôi, mà công đức đã không thể nghĩ bàn, đã không có cách nào để so sánh nổi như thế. Bảy hàng cây báo ở trên bờ cao bao nhiêu? Cao 400 vạn dặm, tương đương 200 vạn km. Gió thổi đến, lá cây đu đưa, phát ra âm thanh vi diệu, êm ái. Người nào vừa nghe đến âm thanh này, liền đắc vô sanh pháp nhẫn. Vừa ngửi được hương thơm của những trái cây, thì liền được khai ngộ vô biên. Vừa nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ thân cây phát ra, liền dẹp sạch tâm vô minh. Nghĩa là mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, tai nghe tiếng. Chỉ trong phút chốc, sáu căn vừa đối sáu trần, tự nhiên giúp cho tâm chúng ta thanh tịnh, khai ngộ, chẳng còn mãi mãi phiền não. Bạn nói xem, có cách nào để ước lượng được quốc độ như vậy không? Vô phương. Sau khi hiểu tường tận như vậy, còn có ai chẳng muốn giảng sanh? Huống chi tặng bạn món quà miễn phí, cho bạn tùy ý chọn, đi hoặc không đi, cớ gì mà chẳng chịu chọn? Nhất định đi về cực lạc thôi. Đây là trợ nghiệp quán sát. Chúng ta đọc tụng tư duy, trong lòng tự nhiên hâm mộ tịnh độ cực lạc. Cực lạc sao mà tuyệt vời thế? Tôi phải đi. Đi bằng cách nào? Chuyên xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, thông qua trợ nghiệp quán sát, liền tiến vào chánh định nghiệp xưng danh.
3. Trợ nghiệp lễ bái để tiến vào chánh định nghiệp xưng danh. Trợ nghiệp lễ bái cũng tương tự như trợ nghiệp quán sát. Lễ bái có hai dạng: một, kiêu mạn lễ; hai, quy mạn lễ. Kiêu mạn lễ là tuy thân đang thực hành việc lễ lại nhưng tâm chẳng quy mạn về Đức Phật A Di Đà, vẫn còn nghĩ phải dựa vào năng lực tu hành của tôi đến một mức nào đó mới khả dĩ được vãng sanh. Không biết rằng thế giới cực lạc là cảnh giới niết bàn vô vi, dựa vào sự tạp hạnh tạp tu của chúng ta thì hy vọng rất mong manh. Như vậy là chưa thật sự hiểu ý nghĩa chân thật của sự lễ bái. Chúng ta lễ Phật phải chí thành tha thiết: Nam Mô A Di Đà Phật, con là một phàm phu đầy nghiệp tội, con chỉ biết hết lòng hết dạ nương nhờ vào Ngài mà thôi. Thân phủ phục, tâm tín thuận, thỉnh Đức Phật A Di Đà chứng minh. Thân tâm hoàn toàn nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, tùy thuận vào thệ nguyện của Ngài, đây gọi là quy mạng lễ. Chúng ta lễ bái Đức Phật A Di Đà, phần Ngài thì muốn giúp chúng ta xưng niệm danh hiệu của Ngài để chúng ta được vãng sanh. Vì vậy, khi lạy xuống, chúng ta cũng vừa lạy vừa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi lễ Phật và niệm Phật, lòng chúng ta chớ có đeo mang tư tưởng chỉ niệm Phật không thôi thì chưa đủ, nhất định phải lạy Phật thì mới chắc chắn vãng sanh, mà thông qua hành động lễ lạy của thân nghiệp để biểu đạt sự quy mạng. Hãy cứ vừa lễ vừa niệm Phật, như vậy chẳng có gì mâu thuẫn giữa lễ bái và niệm Phật, vẫn là nhất thể. Cũng cần nhấn mạnh một chút, tuy nói lễ bái và niệm Phật là nhất thể, nhưng trong đó cũng có phân chủ, thứ, xưng niệm danh hiệu, còn những hạnh khác đều là thứ yếu. Trên đây là trợ nghiệp lễ bái.
4. Trợ nghiệp tán thán cúng dường để tiến vào chánh định nghiệp xưng danh. Tán thán cúng dường cũng gọi là trợ nghiệp. Ví dụ như vào ngày vía Đức Phật A Di Đà, hay những ngày tổ chức pháp hội, hoặc để tỏ lòng chí kính, muốn bày tỏ tâm kiện thành của mình, chúng ta sẽ bày biện vật phẩm cúng dường, xưng tán công đức của Phật. Nhưng bạn cũng chớ có quan niệm rằng chỉ niệm Phật thôi thì chưa đủ. Nhất định Đức Phật A Di Đà phải dùng trái cây của bạn cúng. Mà ở đây, hành động thiết lễ cúng dường là để dâng lên chút lòng chí thành của chúng ta mà thôi. Sự tán thán thiết yếu nhất của chúng ta đối với Đức Phật A Di Đà chính là xưng niệm danh hiệu Ngài. Sự cúng dường thiết yếu nhất chính là giảng sanh về tịnh độ cực lạc. xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là đem trợ nghiệp 8 tháng cúng dường dung hội vào chánh định nghiệp niệm Phật.
Ba lớn: bàn trợ nghiệp, chuyên tránh nghiệp. Bốn loại trợ nghiệp đều xoay quanh việc chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, giống như quốc vương đứng ở trước, xung quanh có bốn vị đại thần. Quốc vương là chủ, các vị đại thần làm phụ tá. Các vị đại thần một mặt chờ vua ban lệnh, một mặt khuếch trương danh tiếng của quân vương. Chúng ta niệm Phật cũng tương tự như thế, trừ phi thân thể có chướng ngại nên không thể lễ bái. Nhưng nói cho cùng thì người niệm Phật chẳng phải là đang lễ bái Phật rồi sao? Lấy việc niệm Phật làm chánh định nghiệp, còn những trợ hạnh, đọc tụng, quán sát, lễ bái, tán thán, cúng dường vân vân thì tùy nghi mà điều chỉnh, sắp xếp sao cho thích hợp. Nếu ai chịu chuyên niệm Phật mà không cảm thấy vô vị, càng niệm càng được pháp hỷ thì đương nhiên chẳng cần chi đến trợ nghiệp. Còn người cảm thấy chỉ niệm Phật không thôi thì nhạt nhẽo quá, khó thể thực hành lâu bền được, thậm chí cảm thấy mất động lực, thì người này cần phải đọc tụng, lễ bái vân vân để tự điều chỉnh. Đây chính là công dụng của trợ nghiệp. Chúng ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa có thể đọc tụng, nghiên cứu những kinh văn có liên quan. Như vậy thì mỗi một lần đọc tụng sẽ càng cảm nhận được cảnh tượng trang nghiêm ở cõi cực lạc, càng tăng thêm pháp hỷ và tín tâm. Hoặc chúng ta lễ bái Đức Phật A Di Đà, bày biện những vật phẩm cúng dường thì giống như chúng ta đang ở bên cạnh Phật, Phật đang ở bên cạnh chúng ta, rất thân thiết, rất gần gũi. Hoặc chúng ta ca vịnh ngâm tụng, khen ngợi công đức của Ngài, vân vân. Bốn loại trợ nghiệp này chúng ta có thể linh hoạt thực hành, nhưng phải nhớ là trong đây có phân ra chủ thứ. Chủ yếu vẫn là chuyên xưng niệm danh hiệu Di Đà. Nếu người không biết chữ, hoặc thân thể bất tiện, hoặc hoàn cảnh không cho phép, chẳng tụng kinh, chẳng lễ Phật, như vậy có ảnh hưởng gì đến vấn đề niệm Phật vãng sanh hay không? Không, vì niệm Phật là chánh định nghiệp, chắc chắn được vãng sanh. Vì thế, Đại sư Thiện Đạo chia ra chánh hạnh và tạp hạnh. Sự tuyển chọn của Ngài là muốn chúng ta buông bỏ tạp hạnh, chuyên tu chánh hạnh. Tuy nói có 5 loại chánh hạnh, nhưng trợ nghiệp là thứ yếu, chỉ để bổ sung, chủ yếu vẫn là chuyên tu chánh định nghiệp. Trước khi bước vào chánh định nghiệp, 4 loại trợ nghiệp có tác dụng giúp chúng ta tiến vào chánh định nghiệp. Một khi đã vào chánh định nghiệp chuyên tu niệm Phật thì 4 loại trợ nghiệp này giúp điều tiết, hỗ trợ việc niệm Phật, khiến cho việc niệm Phật được tương tục, nên nó được gọi là trợ nghiệp.